Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã mừng mầu nhiệm Chúa Về Trời. Và Chúa Về Trời có nghĩa là Chúa không còn hiện diện với chúng ta cách hữu hình nữa. Thế nhưng Ngài lại hứa sẽ ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tức là Ngài vẫn hiện diện với chúng ta bằng Thánh Thần của Ngài. Ngày hôm nay, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta muốn nói đến chính Thánh Thần đã tác động để cho một Đức Giê-xu đã chết, đã sống lại. Ngài đã không ngừng hiện diện ở nơi thế giới này. Vâng, Đức Giê-xu ấy chúng ta biết ở trong cuộc đời tại thế đó thì đã có một cái lối sống có vẻ ngược đời. Đang khi mà người ta tranh giành quyền lực với nhau, đang khi mà người ta dùng bạo lực để giết chết nhau, thì Đức Giê-xu đấy Ngài cứ rao giảng về yêu thương, Ngài cứ tha thiết với chân lý, đến nỗi dám chết cho chân lý và yêu thương. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy Ngài sống với cái lối sống ngược đời mà thế gian cho là ngu xuẩn hay là điên rồ. Và cuối cùng khi mà Ngài chết thì người ta cho như thế là đã xong, chấm dứt cái lối sống hoang tưởng, rồi chấm dứt cái lối sống rồ dại. Nhưng thưa anh chị em, trong tác động của Chúa Thánh Thần thì Chúa Giê-xu Ngài vẫn hiện diện. Và rồi cái lối sống mà người đời đã cho là điên rồ và ngu dại đó thì ngày hôm nay lại tiếp tục hiện diện ở trong tâm hồn và cuộc đời của các môn đệ. Và thưa anh chị em, qua những cái con người đó mà cả thế giới này bị khuấy động lên, và nhờ những con người đó mà bộ mặt thế giới này được đổi mới. Bởi vì từ tác động của Chúa Thánh Thần đấy, bộ mặt trái đất này trở nên nhân đạo hơn, nó đỡ bất công hơn, rồi nó đỡ tội lỗi hơn, nó đỡ đàn áp nhau hơn. Thế cho nên thưa anh chị em, tác động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Giê-xu, để rồi từ đó Ngài vẫn hiện diện với chúng ta ở trong thế giới này. Thế thì ngày hôm nay, qua những tác động của Chúa Thánh Thần mà chúng ta vừa nói đến, chúng ta có thể rút ra được hai cái điều như là hai đặc điểm của ơn Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, tác động của Chúa Thánh Thần là một tác động rất tự do, thưa anh chị em, rất tự do. Chúng ta vẫn nghe nói gió muốn thổi đâu thì thổi, rất tự do. Có nghĩa là tác động của Chúa Thánh Thần rất tự do và vô điều kiện. Chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta có thể nhìn vào lịch sử giáo hội của chúng ta thì chúng ta thấy rõ lắm, thưa anh chị em, một Catalina thành Siena chỉ là một cô gái nhà quê không biết gì về tiếng Latin, không có điều kiện gì của một con người có thể làm lớn được cả. Rồi một Gioan 23, chúng ta thấy chỉ là một hồng y già rồi, được bầu làm giáo hoàng để gọi là qua cái thời kỳ quá độ để có thể chọn một vị giáo hoàng thông minh hơn, khôn ngoan hơn và sáng suốt hơn. Không có điều kiện gì để làm lớn cả. Nhưng thưa anh chị em, trong tác động của Chúa Thánh Thần, những con người mà xem ra rất bình thường thì họ lại trở thành nhân tố đổi mới cho giáo hội và cho con người. Đúng như thế thưa anh chị em, Katarina, một người thiếu nữ bình thường như vậy mà đã sang tận Avignon để dắt Đức Giáo Hoàng từ Avignon trở về Roma, kết thúc thời gian 70 năm đau thương của giáo hội Công giáo chúng ta bị ly tách. Rồi Gioan 23 đấy thưa anh chị em, người ta bảo ông cụ trong cái thời gian quá độ thôi, ấy thế mà ông cụ già này đã mở ra được công đồng Vaticano thứ hai rõ rệt, đã làm nên một cái ta gọi là bước ngoặt cho lịch sử giáo hội trong thế kỷ thứ 20. Và vì thế thưa anh chị em, Thánh Thần rất đỗi tự do tác động một cách vô điều kiện, và chính vì thế mà tác động của Thánh Thần được gọi là ân huệ hay được gọi là ân ban. Cho nên những ai mà lãnh nhận tác động của Chúa Thánh Thần thì không được kiêu ngạo, nhưng phải hiểu đó là ân ban để phục vụ mà thôi. Cái điểm thứ hai thưa anh chị em, chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, tác động của Chúa Thánh Thần tự do nhưng đòi sự cộng tác của con người chúng ta. Chúng ta nghe Thánh Luca nói rằng lúc đó thì các môn đệ đang cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây không phải chỉ là khẩn cầu đâu, nhưng ở đây còn có nghĩa là sống trong một cái thái độ nội tâm với một lòng khao khát và chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tác động của Thánh Thần. Cho nên chính trong cái thái độ chuẩn bị như thế mà tác động của Thánh Thần trở nên mãnh liệt nơi các tông đồ. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta cũng có thể lấy ra được hai cái hình ảnh như là hai cái ví dụ cụ thể để nói về cái chuyện lãnh nhận tác động của Thánh Thần. Đó là hình ảnh của cơn mưa với mảnh đất và hình ảnh của ngọn gió với cánh buồm. Đúng như thế, chúng ta không thể làm nên cơn mưa, nhưng chúng ta phải chuẩn bị mảnh đất để khi cơn mưa đổ xuống thì cái mảnh đất đó trổ sinh hoa trái. Cũng thế thôi thưa anh chị em, chúng ta không làm nên được ngọn gió, nhưng khi đi trên biển khơi thì chúng ta phải dương cánh buồm lên để khi mà gió thổi thì cánh buồm đó đón lấy gió mà đẩy con thuyền đi nhanh, đẩy con thuyền đi xa và đi tới nơi. Thế thì thưa cộng đoàn, cuộc đời của chúng ta cũng phải như vậy thôi. Cuộc đời của chúng ta là cánh buồm, là mảnh đất. Thế thì tác động của Thánh Thần rất tự do, nhưng trách nhiệm của mỗi người chúng ta là phải chuẩn bị mảnh đất, là phải chuẩn bị dương cánh buồm lên để đón nhận của tác động của Thánh Thần, để đẩy cuộc đời của mình đi tới trong cái tinh thần của Đức Giêsu Chúa chúng ta. Và vì thế thưa cộng đoàn, lễ Thánh Thần hiện xuống mời mọi người chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa, xin Thánh Thần hãy đến. Ngày xưa đã đến canh tân thế giới, canh tân con người, thì xin ngày hôm nay hãy đến với cuộc đời của chúng ta để canh tân đổi mới mỗi một tấm lòng của chúng ta, để chúng ta xứng đáng hơn với hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho từng con người chúng ta.